cho quý vị. Xin lỗi quý vị, nó hơi lủng củng một tí, đang dọn dẹp, thành ra chắc là cuối tuần sẽ xong, sẽ sạch sẽ hơn. Sao cô Thân Hương? Gần lễ Quan Âm rồi, cuối tháng thì phải. Thầy, cuối tháng này sẽ có viết Quan Âm. Để coi thử. Đó là một cái thông báo, phải biết là xin thông báo cùng quý vị biết là sáng nay sẽ có cái viết Quan Âm ngày cuối tháng đó. Năm nay cụ Thân Hương là cố ý là chúng ta phải tổ chức đủ ba cái viết Quan Âm. Chúng tôi rất rất là hoan hỷ để mà sẽ tổ chức cái đó. Có ai có thông báo gì khác không? Hai cái người đệ tử của chùa là làm nghề bác sĩ điên. Bác sĩ tâm linh.
Tâm lý.
Bác sĩ tâm linh là chúng tôi. Hai người bác sĩ đó tình nguyện sẽ bỏ thời giờ ra để nói chuyện cùng quý vị nếu quý vị cần thiết. Những người đệ tử xuất gia của thầy luôn luôn là nhắc cho thầy mỗi ngày qua cái mặt nhăn nhó của họ. Tại cái chương trình huấn luyện của mình ở đây nó hơi căng thẳng tinh thần một tí. Chắc vì vậy mà hai cái người đệ tử, người tại gia này họ rất là tế nhị mà đề nghị là nên giúp đỡ cho quý thầy cô một tí. Quý vị có thể làm hẹn để tới gặp họ. Thầy có thể thấy những ngoài những người đệ tử xuất gia của thầy hoặc là những người quý vị mà có con cháu mà thấy mà nó có vẻ nó hơi bất thường, thất thường một tí thì cũng có thể hẹn cho nó. Như tất cả mọi khi của cái bà con Ngân đi chơi nữa rồi. Nếu quý vị mà ai mà muốn hẹn muốn nhiều chi tiết hơn là hẹn thì xin liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn là người Việt. Cô hiền gì đó, Hiền Thuận là người Tàu. Có ai cuối cùng còn cần thông báo gì nữa không? Thành thực mà nói một cách mà đàng hoàng, một cách chững chạc cho cái việc thầy xin thay mặt chùa cảm ơn cái lòng tốt của họ. Cái đó là cái mà nó có thể cái chuyện thêm rất là tốt cho công việc chúng ta giúp ở chùa này. Chúng tôi chủ trương là muốn xin cống hiến vào cho cái xã hội, cho cái cộng đồng để mà trả lại, để muốn tỏ lòng biết ơn cái sự ủng hộ của cộng đồng. Một chuyện rất là quan trọng nữa là bắt đầu từ đây chúng tôi có cái giây phút gọi là nhúng chân trong cái xô nước nóng mà của bằng gừng. Lại sư cô Hiền Thuận đã tổ chức những chuyện như vậy. Ngày hôm qua bắt đầu làm rất là được hưởng ứng rất là nhiệt thành. Mấy cô la hét ôm sùm hết. Có những người dù thầy làm đây vẫn chưa, thầy đợi cứ đi làm xong thầy mới làm. Nhờ đợi tới phiên thầy cũng nghe tin thầy hiền giới. Thầy giờ đang ở bên Hồng Kông. Thầy được cái visa 5 năm ở Đài Loan 5 năm. Thầy sẽ trở về 5 năm nữa. Quý vị cũng biết là thầy mất ăn mất ngủ cả 1 năm nữa rồi. Từ khi thầy hiền giới thầy rời chùa đi. Thì thầy gửi thầy hiền giới qua bên kia đó để học tiếng Hoa với là học giới luật như thầy 15 năm trước thầy làm. Gửi như vậy lòng nó sợ lắm. Đài Loan làm như vậy, đi gửi người học tử đệ tử của Đài Loan như vậy là hơi lo, hơi run một tí. Tại sao vậy? Đài Loan vừa giàu nè, vừa rất là đầy đủ nè, vừa rất là rộng lượng nè. nhất là mấy người Đài Loan rất là kính phục người Mỹ. Tại họ khi mà bên kia mà họ thấy một cái người xuất gia, người da trắng, họ mừng dễ sợ, họ thích dễ sợ lắm. Nhất đồ ăn kia ngon lắm. Chuyện khác nữa là thầy quên, chỉ quên cái chuyện quan trọng này. Thứ sáu vừa rồi, chúng tôi có một cái người Phật tử tới tình nguyện nấu ăn, trưa. Ông nói là ông tự khoe, nói là tôi nấu tiếng Tàu, nấu đồ ăn Tàu rất là ngon. Nó chùa chúng tôi nhiều người nấu ăn Tàu ngon lắm. Em nói gì cũng có đó. Để nói chúng tôi là Việt Nam cũng ngon, Tàu cũng ngon, Mỹ Tơ Cơ cũng ngon, Đại Hàng. Tôi nấu ngon ngon dễ sợ lắm. Từ thứ sáu bắt đầu mới tới nấu, nó ăn ngon thiệt. Nói, nếu thầy muốn thì thứ sáu tuần sau tôi sẽ trở lại. Thầy mới nói cũng được. Thành ra quý vị ai mà thứ sáu tuần này mà rảnh, mời quý vị đi dùng trưa đó, bởi ăn trưa tới chùa một tí, thì ông kia sẽ rất là vui và hoan hỷ mà nấu cho quý vị ăn. Thành ra cái này không phải là thầy khoe khoang, mà thầy chỉ than phiền một tí. Chúng tôi bữa nay đồ ăn ngon quá, chùa quý vị nấu ăn như đó, chiều chuộng mấy thầy mấy cô quá. Thầy sợ học trò thầy mập. Thầy mập thì không sao, như học trò mập thì chưa được. Người trẻ không nên mập. Người già thì mập được. Thầy học trò thầy bây giờ bắt đầu giả đò hỏi thầy là một tuần trong tuần mình có thể nhịn ăn tuyệt thực có thể 3 ngày được không thầy? Nên mình sao mà làm được? Thầy này nói chuyện bạn nói tầm vào để có vị hỏi ý kiến vì là sao chuyện xảy ra như vậy này. Cuối tuần ăn rất là ngon. Rồi thứ hai thì ăn đồ thừa còn lại của cuối tuần, những người nó ăn vẫn ngon như thường. Thứ hai ăn ngon. Thứ ba thì có một người thỉnh thoảng tới tên nấu ăn. Thành thứ ba thầy phải cố ý mà ở lại chùa không thôi, cô đó không tới nấu nữa. Thứ tư thì có người nấu chuyên môn nấu bánh mì của người Tàu mãn tổ. Ngon lắm. Quý vị thấy dễ sợ. Quý vị biết mình bắt đầu mình ở cái chùa mình nổi tiếng là chùa tu hành, phải không cô Thanh Hương? Vì tu hành chánh pháp. Thầy là mấy 10 năm qua là cố ý là gầy dựng lên cái tiếng tâm mình là người chân tu của chánh pháp. Vậy chúng tôi cố ý là làm cái chùa nó xấu, vừa xấu vừa cù lần. Lý do nó có lý do rất là quan trọng. Tại thì nghe Ngài Đức Phật nói một cái câu rất 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 là lạ. Thành tại vì thầy để ý tới chùa Phạm Phật đối với thầy một cái đạo tràng nó lớn mà quan trọng như vậy, trông rất là soạn. Ngoài ra cái tam cộng tam quan ở trước thì tốn 80.000 đô la. Quý vị thấy cái hình của cái cửa tam quan đó, cái đó là nó tượng trưng như cái hình ảnh của chùa Phạm Phật. 800.000 đô la. 25 năm trước ông Tiên Hóa, Ngài Tiên Hóa, Ngài bỏ ra khoảng chừng 800.000 đô la để mà xây. Thì một cái ông kỹ sư cứ nói với thầy biết là 80.000 đô la lúc thời đó nó mà xây được cái cổng như vậy là quá rẻ đấy. Cái phần còn lại của cái chùa Phạm Phật thì ở trong không có gì mà gọi là huy hoàng hết. Một cái chùa mà nổi tiếng mà nhiều người tới như vậy, nó không được huy hoàng đâu. Đồng ý, không đồng ý. Thì 20 năm qua họ bên họ là cố ý đang xin cái giấy phép để mà xây cái Đại Hùng Bảo Điện. Cái Đại Hùng Bảo Điện đó là lớn để có thể chứa được 3.000 người luôn. Có nghĩa là cái việc phải đếm 3.000 cái bục này luôn đó, trong cái Phật Điện đó. Chúng tôi không đủ tiền mà xây được 3.000 cái bảo điện, cái đồ mà lại thì cái họ tính đó, hồi đó họ tính khoảng chừng 50 triệu, cần tốn 50 triệu, tất cả đều xong xuôi, bây giờ đợi giấy phép thôi. 25 năm rồi chưa xây đâu, chưa được cái giấy phép. Thầy mới nhớ lại cái lời Ngài Tiên Hóa Ngài nói. Ngài Tiên Hóa Ngài nói là khi mà họ xây xong cái Phật Điện rồi, cái Đại Hùng Bảo Điện rồi, Ngài mới nói là khi mà xây xong cái Đại Hùng Bảo Điện thì không còn người mà tu chứng quả được ở đây nữa. Dễ sợ không? nói trước như vậy luôn. Thầy cái lời thầy hiểu từ đó, thầy nói là nó cách khác. Nhưng người tu hành mà quá thoải mái, quá đầy đủ, quá sung sướng thì không thể nào tu được, không thể nào tu chứng quả được. Sao thầy không hiểu được tại sao những cái vị hòa thượng trưởng lão mà nổi tiếng thành công lớn, họ chuyên môn họ xây hay xây chùa thiệt lớn, thiệt là đẹp, làm sao mà người ta tu được. Và khi mà thầy giới được gửi qua bên kia, đó là một cái thử thách của thầy đó. Thử thách cho thầy hỏi, tự hỏi thử là mình muốn sung sướng thoải mái hay là muốn tu. Nên thầy chủ trương thầy là cái chùa Lưu Sơn Tự này luôn luôn sẽ xấu xí. Trong tương lai chúng ta sẽ có một cái đạo tràng rất là lớn, rất huy hoàng để mà hoàn dương cái pháp tịnh độ. Còn muốn cái chỗ mà đào tạo nhân tài là chỗ xấu xí như chùa Lưu Sơn Tự này mới tu được. Nên cái chùa Lưu Sơn Tự này thầy nói trước nó sẽ rất là xấu xí, nó rất là xoàng, không bao giờ thay đổi chuyện này. Có ai kiến thắc mắc gì không? Tại sao như vậy? Nghe cái câu chuyện nói hồi đó mà Phật tại thế, người đó một cái vị thiên nhân á, người trên trời đó bay xuống tới gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, xong rồi đứng qua một bên. Những cái vị người trên cõi trời đó gặp Đức Phật không được ngồi xuống, không được ngồi. Cái địa vị họ chỉ có quyền đứng thôi, không được ngồi xuống. Bồ Tát, A La Hán mới có quyền ngồi xuống. Vị thiên không được ngồi xuống, đứng bên cạnh. Thì ông mới kể, ông nói chuyện với Đức Phật. Ông mới nói đó, tôi là con mở thiên nhãn con ra, ông thấy rằng ba đại đệ tử của ngài đó đã sinh lên cõi vô não thiên. Có biết vô não thiên là gì không? Vô não thiên là cái gì? Cái này là mới test quý vị coi. Đây là tiếng giấy, người giấy với cái diếp. Có ai biết không? Cái điều mà cái điều không biết gì hết, cái điều chắc là thầy chẳng thà đổi cái Lưu Sơn Tự nó thành huy hoàng, nó đẹp đẽ, nó còn vui hơn. Nó xấu xí mà quý vị không tu hành, không học hỏi thì nó xấu xí làm cái gì? Thầy cũng chưa coi, chưa coi từ điển. Thầy quên sáng này, quên tra từ điển. Thầy phải nói trước cái vị, báo trước cái vị. Sáng này bận quá, thành là quên đi qua tra từ điển. Thành thầy nói, nhớ mang máng mà nói thôi. Mà bây giờ già nói tầm bậy tầm bạc. Thành nhiều khi nói trật. Yêu cầu quý vị tra từ điển coi từ thầy sai, trật thì nói cho thầy biết. Thì cái chỗ mà vô não thiên đó là cái chỗ là gần nơi cõi sắc giới. Cái cõi đó là cõi mà những cái ngài tam quả A La Hán hoặc cao hơn có thể lên đó mà ở sau khi họ xong cái nhục thân này. Lên đó để làm cái gì? Tại vì các ngài đó khi mà họ ngài tam quả A La Hán lên cái vô não thiên đó đó họ ở, thì họ lên đó họ ở xong cuộc đời trên đó là họ tự động trở thành tứ quả A La Hán. Họ không cần tu, không cần được huấn luyện gì nữa, tự động sẽ thành tứ quả A La Hán. Tại vì những cái ngài mà tam quả A La Hán á không cần phải trở lại quả nhân gian này để mà chứng tứ quả. Họ lên quả trời, họ xong quả đó họ tự động sẽ chứng tứ quả. Họ sống lên đó họ sống như cả rất nhiều kiếp, trường kiếp. Sống đó xong tự động thành tứ quả A La Hán. Họ sống xong rồi cái quả trời đó rồi thì họ sẽ trở thành tứ quả A La Hán. Thì nghe mấy anh có hiểu không? Thành mấy cái người tam quả A La Hán sướng lắm. Thành cái vị thiên ông này mới tới nhưng trước mặt cái Phật mới nói: ồ, con phục Thế Tôn quá, Đức Thế Tôn quá. Bảy cái ngài đệ tử của Đức Phật á được sinh lên quả sắc giới. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này từ đâu tới? Có nghĩa cái người thiên ông này á, nói cách khác, người thiên ông này á là từ cái quải vô não thiên hoặc là cao hơn mới thấy được cái cảnh giới đó. phải đủ trình độ mới thấy được sinh lên quả đấy. Cái người cái cõi cõi trời mà dưới thấp dưới hơn đó, không thể nào thấy được cái cảnh giới đó. Những cái người của cảnh giới cái cõi vô não thiên hoặc là cao hơn mới có thấy được người ta lên cái cõi đó. Nó cái ra ông đó là cái này Đức Phật dạy đúng, là cái cõi trời là cõi trời dành cho những người tam quả a la hán thôi. Cái chỗ đó cái người tam quả a la hán mới tới được thôi, không ai tới được hết. Mấy người khác thấy không thấy cái cõi đó được. Mấy cõi trời khác thấy mấy cái người cái cảnh giới đó không được. Thì Đức Phật nói đúng, mà sao ông biết được? Ông nói là lúc trước á, tôi á, con á là quen biết họ. Cái đó mới có 8 giờ thì cái nhìn tám, ủa sao mình bụng nó đói rồi mà sao mới có 8 giờ. Ngửi mùi ăn vừa thơm mà vừa còn ấy. Ông nói là Phật nói ở con nói rất là đúng, mà sao con biết được vậy? Nó tại vì trước con quen với người này. Cái ông thiên nhân nào mới nói. Người trời mới nói là con thấy rõ ràng cái pháp Phật tuyệt vời quá, có thể họ tu mà có thể đạt tới cảnh giới như vậy, được sinh lên quả tam quả la hán mà lên được quả trời như vậy. Ông mới nói trước trước của con á, con là làm một cái người thợ gốm. Cái thời mà Đức Phật mà Ca Diếp đó, cái Phật Ca Diếp, người Đức Phật mà trước là xuất thế trước ngài Thích Ca Mâu Ni đó, hồi đó con làm thợ gốm. Con là quy y với ngài Phật Ca Diếp, con giữ giới, con sống một đời rất là thanh tịnh, giữ ngũ giới, thì con mới sinh lên quả trời. Đức Phật mới nói ông đúng, như điều cái mà ông không biết á. Ông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói lúc trước á, ông với tôi á, là đồng hương, bây giờ ông á, là lên quả trời, đệ tử tôi là thành tam quả la hán. Câu chuyện đó làm thỉnh nhắc lại thầy cái mục tiêu của cái pháp để làm cái gì. Cái pháp á để dạy để cái vị mở cái trí huệ mà đắc cái giải thoát. Thành ra cái ông này, ông thiên người cõi trời này, mặc dù rất tin Phật tử, rất là sùng tín mà không chịu tu, không biết tu, thành ra vẫn còn kẹt trong cõi trời. Đối với thầy cái pháp cái mà quý nhất của Phật pháp là cái pháp, không phải là cái chùa, không phải là người đệ tử, cái quan trọng nhất là cái pháp, chứ không phải là cái chùa hay là không phải những cái đồ vật chất bên ngoài, ngay ngoài vật, mà cái pháp để chúng ta tu để mà đắc được giải thoát, là cái pháp đó mới là quan trọng nhất để giúp quý vị mở cái hệ đắc cái giải thoát. Đối với thầy cái đó là cái mà quý nhất mà ngài Tiên Hóa đã đem lại từ Trung Quốc tới cái xứ này, là cái pháp để đắc giải thoát, cái pháp để giúp chúng ta chứng quả. Và một trong những cái pháp đại pháp mà trong dòng chúng ta là Thủ Nhãn. Thành thầy xin nhắc lại quý vị, chùa chúng ta rất là có phước báo, rất là may mắn là tu được những cái pháp của ngài Tiên Hóa truyền lại. Cái những gì mà thầy dạy quý vị ngày hôm nay là cái pháp từ ngài Tiên Hóa tới, không có gì cái pháp của thầy. Thầy có cái gì nhắc lại cái gì lại cái rường cột của cái chánh pháp á, là cái thiền tông, cái chính của cái thiền tông á, là của chánh pháp là thiền. Rồi cái dòng chúng ta nó có được cái Thụ Nhãn, thầy không hiểu cái tại sao có Thụ Nhãn cho tới khi năm ngoái thầy mới biết. Cái lý do mà thầy ngài Tiên Hóa biểu thầy truyền Thụ Nhãn cho quý vị để cho quý vị bảo vệ, phòng vệ, và quý vị có một số người quý vị sẽ giúp hoằng dương Phật pháp. Quý vị cần cái vũ khí, cần những cái đồ dùng để mà tu, để mà hoằng pháp. Và cái chuyện quan trọng nữa, rất quan trọng nữa là cái tình độ. Cái tình độ là cái pháp để chúng tôi giúp quý vị, những cái người quý vị mà có lòng tin. Nhắc lại quý vị, những cái người mà thực sự có lòng tin đó, mà không đủ sức tu để đắc đạo, chứng đạo kiếp này. Những cái pháp tịnh độ chúng ta đó rất rất giản dị, là giúp quý vị, một cái mục tiêu chính đó là giúp quý vị, những người có lòng tin đó, đi qua Tây Phương Cực Lạc để đắc đạo dưới sự dạy dỗ của ngài A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái nghiệp chướng thì nó nặng dễ sợ, đừng nói đại pháp thì nó không có chịu thâu luôn nữa. Chân ông này ông đi tới sửa cái máy mà bị trượt té là nó chân nó vẹo, thành bây giờ phải nhúng chân vào cái nước sôi với là gừng. Thầy nhắc lại cái gì về cái trình độ của chúng ta, của chùa này, cái pháp trình độ chúng ta nó cũng dựa trên cái lời dạy của Ngài Tiên Hóa. Ngài nói rằng những người mà có lòng tin sẽ được cứu. Cái đó là cái căn bản của cái pháp trình độ. Cái vị trừ phi cái vị thiệt sự có lòng tin mới được cứu. Còn cái vị mà tin mà nói cái miệng thôi là không được cứu đâu. Tin là phải làm. Mở miệng mà nói con tin thầy, con tin thầy, con đội ơn thầy. Cái miệng thôi là chưa đủ. Cái vị phải làm cái gì nữa. Bên đại thừa chúng ta đó, cái việc cái lòng tin cái vị nó lộ ra với cái hành động, như phải lộ ra cái biển đâu. Thầy nói cái vị biết là chúng ta như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Cái vị thấy nó tội nghiệp cái ông quả trời này không? Ông sung sướng, bây giờ ông sung sướng, rất là hoan lạc, chỉ là nhiều lắm. Rồi quen từ ngày Thích Ca Mâu Ni cũng đồng hương rồi mà cũng chưa được giải thoát nữa. Đó là tại vì ông là chưa đủ phước, vì cõi trời này chưa đủ phước để gặp được chánh pháp, và chưa đủ phước để mà tu cái chánh pháp, để mà đắc giải thoát. Thì chúng ta phải nên biết quý trọng cái pháp này. Thành cái chuyện chúng tôi làm là phải huấn luyện, đào tạo nhân tài, và trong tương lai sẽ mở đạo tràng rất là lớn để mà cứu những cái người mà tu không được, những cái người mà không đủ phước. Quý vị có biết cái một cái đặc tính của những người mà không có đủ phước là sao không? Thầy nói là hơi cái sốc tai một tí. Thiếu lòng tin. Họ chấp tướng. Vì thiếu lòng tin mới chấp tướng. Họ chấp tướng. Thành những cái người mà bái si đô cố đó muốn giúp họ phát triển cái lòng tin đó, phải lộ tướng ra họ mới tin được. Thì một cái tướng lộ ra là đạo tràng đồ sộ huy hoàng, thấy không? Chỗ nào đông người thì chỗ đó chắc chắn là thành công, họ chỉ biết chừng nữa thôi. Thầy nói trước như vậy để báo cho người biết ở trong tương lai sẽ kiếm cái trót thì thầm ra tiền để mà xây đạo tràng lớn. Mình đi đủ hàng, đủ 3-4 hàng cùng một lúc. Thành cái gì thì mong cái gì có cái tâm từ bi một tí. Những người tới đây cái gì mở cái tâm từ bi một tí. Thành nhiều người khi người ta tới đây người ta bất mãn, ta bỏ đi nói ở cái chùa này cu lần quá đấy, đừng có giận người ta. Họ thiếu cái phước là họ không thấy được. Cái chuyện mình làm là mình tu thôi, mình không cần gì hết, mình không cầu cái gì hết. Chúng ta không cần phải lè lè, không cần phải khiến người ta thán phục mình. Cứ cố gắng mà tu đi. Thì hy vọng quý vị tu hành gắt gao, tinh tấn để có thể đắc được giải thoát, giác ngộ và trở lại cứu lại thầy. Mà khi những cái người mà trong tương lai sẽ đắc giải thoát đó, thầy xin nhắc trước cho quý vị, tại những cái đó họ nghe lời đó. Trong tương lai quý vị mà đắc giải thoát phải nhớ rằng đó, ngày hôm nay thầy đã nói trước rồi, quý vị đắc giải thoát được là quý vị nợ thầy rồi đó. Thầy mà trở lại cứu thầy, mà xin quý vị là trở lại cứu thầy, và chuyện thứ nhì là cho thầy chiếc xe màu đỏ. Chúng ta nghỉ 5 phút xong trở lại cung ngọt.